Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 22. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 28 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở Kinh Bổn ra, trang thứ 13, hàng thứ tư. Trang thứ 13, hàng thứ tư. Chư Ba La Mật tất dĩ viên mãn, huệ nhãn minh triệt, đặng quán tam thị, ư chư ta muội cụ túc thanh tịnh. Mời xem đoạn kinh văn này. Văn tự tuy không dài, tán thán đức hạnh trí tuệ của Bồ Tát trong hội. Hàm nghĩa trong đây vô cùng sâu rộng, cảnh giới vô lượng vô biên. Đại sư Thanh Lương giải thích đoạn kinh văn này cho chúng ta. Ông phân làm ba đoạn. Thứ nhất là nói rõ đức hạnh tu nhân chứng quả của bản thân. Thứ hai là nói làm sao để nâng cao cảnh giới của bản thân. Bồ Tát vẫn chưa viên mãn thành Phật, cần thiết phải tinh tấn dũng mãnh không ngừng. Thứ ba là tự phân và tinh tấn hướng lên hai loại hành này. Chúng có thể bổ sung thành tựu mà không chướng ngại. Kinh văn chia thành ba đoạn. Đây là đoạn đầu tiên. Trong đoạn đầu tiên qua ba câu. Ba câu nói về ba sự việc. Việc thứ nhất là hành viên mãn tự lợi. Chư Ba La Mật tất dĩ viên mãn. Câu nói này hàm ý trong đây rất nhiều, rất nhiều. Thông thường chúng ta cho rằng Bồ Tát tu học lục độ vạn hạnh. Lục độ là nói cương lĩnh. Trong mỗi điều đều bao hàm pháp môn vô lượng vô biên. Trong bổn kinh, Bồ Tát Văn Thù nói cho chúng ta về thập Ba La Mật. Thật ra thập độ với lục độ chỉ là khai hợp không giống mà thôi. Trên thực tế nội dung không hai. Mười cương lĩnh này triển khai ra chính là trong kinh nói tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tám vạn bốn ngàn đích thực có con số này, không phải nói tùy tiện. Các vị hãy xem trong từ điển Đại Phật học, Giáo Thừa Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư đều có giải thích. Tám vạn bốn ngàn vẫn là cương mục. Lại nói tỉ mỉ, đó là vô lượng vô biên. Trầm Tứ Hoàng Thệ Nguyện nói cho chúng ta là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn vô lượng vô biên, đoạn vô lượng vô biên tập khí phiền não. Đến khi công đức viên mãn, thế nào mới gọi là viên mãn? Viên mãn của hàng tiểu thừa chỉ là nói đoạn tận kiến tư phiền não, họ liền chứng được tứ quả a la hán. Viên mãn ở trong pháp đại thừa thông thường là nói Bồ Tát Pháp Vân Địa. Đây là thập địa, Bồ Tát Đệ Thập Địa, cũng chính là 50 cấp bậc Bồ Tát tu viên mãn. Từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tu đến lúc viên mãn, đây mới có thể gọi là chư ba la mật tất dĩ viên mãn. Từ câu nói này chúng ta liền có thể khẳng định những Bồ Tát trong hội này mức độ thấp nhất, địa vị của họ đều là Bồ Tát Pháp Vân Địa. Thông thường chúng ta nói ba đại A Tăng kỳ kiếp viên mãn. Lại tiến lên phía trên chính là đẳng gia, chính là nhập đẳng giác vị, đều gọi là viên mãn. Câu thứ hai là giảng hành lợi tha viên mãn, huệ nhãn minh triệt, đẳng quán tam thị. Chỗ này chúng ta đặc biệt nên lưu ý, tự lợi nếu không viên mãn thì nhất định không đủ để lợi tha viên mãn. Nói cách khác, lợi ích tất cả chúng sanh làm đến viên mãn nhất định là tự lợi viên mãn. Đây là đạo lý nhất định. Trong kinh văn giảng cho chúng ta tám chữ: huệ nhãn minh triệt, đẳng quán tam thị. Trong bộ kinh này Phật giảng cho chúng ta Như Lai có thập nhãn, mỗi loại đều là dùng thập để thay cho viên mãn. Nói về thân có thập thân, nói về nhãn cũng nói thập nhãn. Thập nhãn đặc biệt nêu ra huệ nhãn. Quá khứ chúng tôi đã từng nói qua đoạn này trong Kim Cang. Trong kinh Kim Cang Phật nói Như Lai có ngũ nhãn. Thật ra mà nói, trong kinh Kim Cang nói ngũ nhãn với trong kinh Hoa Nghiêm nói thập nhãn cũng là khai hợp không đồng. Nội dung không có hai. Huệ nhãn chính là huệ nhãn ở trong ngũ nhãn. Ở trong thập nhãn cũng có huệ nhãn. Huệ nhãn của ngũ nhãn thì xếp thứ ba. Huệ nhãn trong thập nhãn cũng xếp ở thứ ba. Minh triệt. Minh là trí nhãn ở trong thập nhãn. Triệt là huệ nhãn ở trong thập nhãn. Điều này cũng cần sẽ nói sơ lược 10 loại nhãn. Loại thứ nhất, nhục nhãn. Trong ngũ nhãn và thập nhãn đều có. Nhục nhãn thấy sắc tướng, chính là mỗi cá nhân chúng ta hiển tiền đều có. Chúng ta mở mắt thấy được bên ngoài hình hình sắc sắc, đây là công năng của nhục nhãn. Đối với các sắc tướng này, quý vị nhìn thấy rồi, sau khi thấy, quý vị hiểu được bao nhiêu? Vậy là cần nói trí nhãn và huệ nhãn. Thập nhãn không phải là nói ngoài nhục nhãn ra lại xuất hiện chín loại nhãn, không phải. Loại thứ hai, thiên nhãn. Thiên nhãn có thể quan sát tâm của chúng sanh, cũng chính là nói chúng sanh khởi tâm động niệm. Chúng ta có hay không? Nếu như tâm địa của chúng ta thanh tịnh, có người bây giờ nói đầu óc trong sạch một chút, không bị ngoại cảnh mê hoặc, đối với vọng tưởng phân biệt chấp trước ít một chút. Chúng ta thường nói nhìn thoáng một chút, quý vị cũng đã có một chút của thiên nhãn, có thể nhìn ra khởi tâm động niệm của tất cả chúng sanh. Niệm di tế chúng ta không nhìn thấy, niệm thô tế chúng ta có thể nhìn thấy. Từ đâu nhìn thấy được? Trong tư tưởng, lời nói, hành động của họ có thể quan sát được. Những việc này không phải quá khó. Xã hội hiện đại do sức mê hoặc của thế giới bên ngoài quá mạnh, mà một số người bản thân bị lạc trong ngũ dục lục trần, bản thân không thể tự giác, không thể tự nhổ. Tuy nhiên cũng có một số đồng tu học Phật hiểu rõ một chút giáo lý Phật, những đạo lý Phật giảng, nhưng không chống nổi tập khí phiền não. trong cuộc sống thường nhật vẫn bị tập khí phiền não khống chế, vẫn là đang tạo nghiệp. Đây là nói rõ, biết rõ mà cố phạm. Nếu như có tình huống đó mà không thể đề cao tính cảnh giác, sám hối chân thành, sửa chữa làm mới, thì tiền đồ không dám nghĩ tới. Đây là lời nói rất thật. Ở triều Tống, trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Doanh Kha một người xuất gia phá giới làm ác, chỗ tốt của ông ấy chính là tính cảnh giác rất cao, bản thân vô cùng rõ ràng, tập khí xấu, tật xấu, ngày ngày đang tạo ác. Nếu như lời Phật nói trong kinh điển không sai, bản thân ông suy nghĩ tương lai nhất định đọa địa ngục. Nghĩ đến Phật nói nỗi khổ trong cảnh giới địa ngục, ông liền kinh hãi, sợ sệt. Nếu như chúng ta chăm chú mà đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kinh Địa Tạng thời Khang Hy, Pháp Sư Thanh Liên, pháp hiệu của ông chính là dùng hoa sen màu xanh, sen xanh, làm khoa chú cho kinh Địa Tạng. Trong khoa chú, Thế Tôn nói báo ứng thiện ác, nhân quả trong nhiều kinh luận, ông đều dẫn chứng. Cho nên chú thích này hay, đọc chú thích này giống như ông đem toàn bộ tập hợp cho quý vị, không cần đến nơi nào khác để tìm kiếm. Đọc tỉ mỉ chú thích của ông, chúng ta càng rõ ràng, càng minh bạch. Địa ngục khổ không thể chịu nổi, thời gian dài đều nói là vô lượng kiếp, dùng đơn vị kiếp để tính. Nếu như chúng ta nghĩ đến sự việc này, có thể không chăm chỉ mà tu hành sao? Pháp Sư Doanh Kha đáng để chúng ta lấy làm tấm gương. Nghiệp chướng của ông nặng, tập khí sâu, bản thân không thể khống chế bản thân. Cho nên hướng đến đạo hữu đồng tham thịnh giáo, có hay không phương pháp cứu giúp? Thỉnh giáo người khác có phương pháp nào để cứu ông? Những đạo hữu đồng tham khác liền tặng một quyển giảng sanh truyện cho ông xem, Sau khi xem xong cảm động sâu sắc, liền đóng cửa phòng lại, niệm Phật A-di-đà, niệm liền 3 ngày 3 đêm. Thời gian không dài, cảm ứng bất khả tư nghị. Đó là nguyên nhân gì? Sanh tử tâm thiết. Cứu mạng phải gấp. Ông biết tính nghiêm trọng của vấn đề. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, cứ niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói với ông, thọ mạng của ông vẫn còn 10 năm. Trong 10 năm đó, ông cố gắng tu hành. Đến lúc mạng chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn ông giảng sanh. Pháp sư Doanh Kha thưa với Phật A-di-đà, tập khí phiền não của con quá nặng, con không khống chế nổi, không ngăn được mê hoặc bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài một khi mê hoặc, con lại tiếp tục tạo tội nghiệp. 10 năm đó không được đâu, con lại tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa. Nghĩ đến cảm thấy không được, con không cần 10 năm thọ mạng, bây giờ con chỉ muốn đi cùng Ngài. Phật A-di-đà cũng tiếp nhận. Phật nói với ông, thôi được, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. Pháp sư Doanh Kha nói được, 3 ngày được, 3 ngày có thể không tạo tội nghiệp, có thể khống chế được. Ông mở cửa ra, nói với mọi người, 3 ngày sau ông giảng sanh. Người ở trong chùa đối với ông quá hiểu. Không ác nào không tạo, phá giới phạm quy. 3 ngày sau ông có thể giảng sanh. Nhưng thấy khẩu khí của ông lại không giống như giọng ngữ, giống như là thật vậy. Giả lại thời gian 3 ngày không dài, mọi người cứ đợi mà xem. Đợi đến ngày thứ 3, quả nhiên ông mời những đạo hữu đồng tham này niệm Phật tiễn đưa cho ông. Thật sự giảng sanh, chứng minh trong Kinh Di Đà đã nói, nếu 1 ngày 2 ngày cho đến 7 ngày, không sai, không giả chút nào. Điều này đáng để cho chúng ta học tập. Chúng ta cần học tâm cảnh giác cao độ của ông. Làm sao có thể tu ở trong cảnh duyên khống chế không phạm? Kinh Hoa Nghiêm giảng rất hay. Đầu tiên quý vị phải nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu phải buông bỏ. Nhìn thấu là minh lý, hiểu rõ chân tướng 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Chân tướng này là tướng có, thể không. Trong khi Bát Nhã nói tánh không duyên khởi, 10 pháp giới y chánh trang nghiêm đều là duyên khởi, không phải thật. Cho nên thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người tốt việc tốt cũng tốt, người ác việc xấu cũng tốt, tất cả là tánh không duyên khởi mà. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, biết rõ chân tướng sự thật, đây gọi là nhìn thấu. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy cho chúng ta, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bao ảnh. Đây là nói với quý vị, 10 pháp giới y chánh trang nghiêm là mộng huyễn bao ảnh. Thời gian nó tồn tại dài bao lâu? Như lộ diệt như điện, ưng tá như thị quán. Đây là nhìn thấu. thời gian tồn tại nói lời thật cho quý vị, như điện, giống như tia chớp. Sự việc này, phẩm thập định trong kinh Hoa Nghiêm đã nói đến, nói rất vi tế. Thời gian khi chớp đã rất dài, rất dài, còn ngắn hơn so với điều này là khoảng sát na. Đây là lời nói thật cho quý vị, nói lời thật. Mà hiện tiền chúng ta nhìn thấy giống như thọ mạng của con người có mấy mươi năm. Mấy mươi năm chính là như điện trong kinh nói đến. Lộ thủy nghĩa là gì? Tướng tương tục trong khoảng sát na, không phải là thật. Làm gì có một pháp nào là thật? Thế gian mười pháp giới như vậy, nhất chân pháp giới cũng không ngoại lệ. Chỉ có chân như lý thể là thật. Lý thể này không có tướng. Tuy tánh thể không có tướng, nhưng nó có thể hiện ra tất cả tướng. Tướng hiện ra nhất chân pháp giới với thập pháp giới, đây là tướng hiện ra. Tướng trở ngại tánh thể hay không? Không trở ngại. Tánh thể cũng không trở ngại huyện tướng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm thiên kinh vạn quyển, thiên ngôn vạn ngữ đều là nói rõ sự thật này cho chúng ta. Chúng ta thật sự lãnh hội, thể hội được liền nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, tự nhiên buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước. Chúng ta ở thế gian này tùy duyên. Tùy duyên thì sống rất tự tại. Chư Phật Như Lai có ngũ nhãn, có thập nhãn. Nếu như chúng ta có thể dụng công, tuy không thể nhập cảnh giới của Phật, cảnh giới tương tự nhất định có thể đạt được. Chúng ta hỏi xem, trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật, còn phân biệt hay không? Còn chấp trước hay không? Nếu như quý vị không còn phân biệt, người ta nói quý vị ngu si. Lẽ nào ngay cả trắng đen quý vị cũng không biết? Nếu như quý vị không có chấp trước, người ta cho quý vị là thằng ngốc. Nếu quý vị bị ăn hiếp, bị dày dò, làm gì có ngày nào tốt mà sống? Đến lúc đó làm sao đây? Cũng có phân biệt, cũng có chấp trước. Phải học Đại sư Vĩnh Gia, phân biệt diệt phi ý. Đây chính là sống đời sống của chư Phật Bồ Tát. Tôi có hay không có phân biệt? Có phân biệt. Phân biệt cái gì? Tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt. Bản thân xác thực không có phân biệt. Tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Bản thân xác thực không có chấp trước. Nói với các vị là không tạo nghiệp. Chẳng những quý vị không tạo ác nghiệp, mà thiện nghiệp cũng không tạo. Nghiệp thiện ác đều không có. Sau đó trong cuộc sống quý vị xử sự đối người tiếp vật vẫn là có thiện ác. Làm sao không có thiện ác? Thiện ác đã đổi rồi, đổi thành cái gì? Đổi thành tịnh nghiệp. Quý vị tạo tất cả thiện, bởi vì quý vị không chấp trước thiện, không phân biệt thiện. Quý vị tạo ác cũng không chấp trước ác, cũng không phân biệt ác. Nghiệp thiện ác đều biến thành tịnh nghiệp. Nói cách khác, chỉ cần có ngã, có ngã sở, quý vị liền rơi vào hai bên thiện và ác. Nhân thiện thì có quả thiện, nhân ác thì có ác báo. Quả thiện ba đường thiện, ác báo ba đường ác. Quý vị không có cách gì thoát ly. Chỗ này chính là mấu chốt. Làm sao để xoay chuyển cái mấu chốt này quay lại? Vậy quý vị nhất định phải phát tâm Đại Bồ Đề. Đây là trong kinh, trong tất cả kinh luận, Đức Phật thời thời khắc khắc đang khích lệ chúng ta phát tâm Bồ Đề, giảng sanh tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, tam bối đều liệt phát tâm Bồ Đề vào câu đầu tiên. Bổn kinh Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham bái. Mỗi lần Thiện Tài Đồng Tử gặp một vị thiện tri thức, câu đầu tiên liền nói: con đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này chính là phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Nhất định không thể cho qua. Chúng ta phát tâm Bồ Đề phát thế nào? Thật phát. Quá khứ ta mê hoặc, ta điên đạo, ta khởi tâm động niệm vì bản thân. Bây giờ ta hiểu rồi, ta giác ngộ, ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là nhân vật nhất lưu giữa chư Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm không vì bản thân, vì tất cả chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ, vì hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta học Phật tứ chúng đệ tử nên phát tâm này. Tâm này cần phát thật tâm, cần phát khẩn thiết, không có gì bản thân. Hôm nay bất luận chúng ta là thân phận gì, bất luận làm trong ngành nghề gì, đều vì giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây chính là hành Bồ Tát Đạo. Tất cả thời, tất cả xứ, chúng ta có thể tiếp xúc với tất cả người vật việc, đều nên đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Lần trước đã giảng qua với quý vị, cư sĩ Duy Ma giảng cho chúng ta về đạo tràng. Mỗi ngày chúng ta ở nơi này giảng kinh thuyết pháp chính là đạo tràng. Các vị cư sĩ, quý vị về nhà, gia đình quý vị là đạo tràng. Đối với người nhà quý vị cũng không thể gián đoạn giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp không nhất thiết là dùng lời nói.
Ý
ý nghiệp thanh tịnh từ bi. Quý vị dùng tâm thanh tịnh, tâm từ bi đối với người nhà quý vị, ý nghiệp quý vị đang nói pháp, khẩu nghiệp hòa nhã dịu dàng, khẩu nghiệp quý vị đang nói pháp, thân thể phục vụ cho mỗi người trong nhà, săn sóc việc gia đình gọn gàng ngăn nắp, khiến người sống chung một nhà vô cùng dễ chịu. Thân nghiệp quý vị đang nói pháp, phải làm cho gia đình quý vị thành đạo tràng, vô ngã, vô ngã sở, ta giác ngộ rồi. Vì những chúng sanh đó phục vụ, vì chúng sanh không vì bản thân. Gia đình này ngăn nắp là một kiểu mẫu đẹp. Gia đình này chính là kiểu mẫu tốt cho tất cả gia đình. Quý vị là một gia đình mô phạm, là một gia đình Bồ Tát. Không cần tuyên dương, cứ để tự nhiên, ngày dài tháng rộng sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, láng giềng, bạn bè, thân thích quý vị. Không phải quý vị đang làm công tác hoằng pháp lợi sanh sao? Để người nhà nhận ra một cách rõ ràng, quý vị trước lúc học Phật và sau khi học Phật hoàn toàn biến thành hai con người. Nói với quý vị, dung mạo cũng đổi, thể chất cũng đổi. Dung mạo lúc trước là phàm phu, thân của nghiệp báo. Bây giờ một khi phát tâm Bồ Đề, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, dung mạo này của quý vị là dung mạo Bồ Tát. Quý vị tỉ mỉ nhìn xem, càng nhìn càng giống Bồ Tát, càng nhìn càng giống Phật. Làm sao giống nhau được? Tướng tùy tâm chuyển. Quý vị xem, ở tại gia đình đã thành Bồ Tát, thành Phật rồi. Nếu quý vị làm buôn bán, mở một cửa tiệm, cửa tiệm quý vị là đạo tràng. Tất cả khách hàng đến chính là đối tượng để quý vị hóa độ. Đối với họ chân thành, ôn hòa mềm mỏng, là dùng tự nhiếp pháp để nhiếp phục. Tự nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cho nên cửa tiệm nhỏ của quý vị chính là đại đạo tràng, độ người thành Phật, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mì khai ngộ. Đạo tràng nằm ở đâu? Không chỗ nào không phải đạo tràng. Không lúc nào không nói pháp. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải tìm hiểu những sự thật này mới biết được bản thân nên làm như thế nào. Thời thời khắc khắc, niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh, đều là hoằng dương Phật Pháp. Hoằng dương Phật Pháp là giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Phật Pháp là ở trong tâm tất cả chúng sanh, không phải bên ngoài. Bây giờ họ mê mà không giác, mê thức Phật Pháp. Người giác ngộ giúp đỡ những người chưa giác ngộ đó, khiến họ tỉnh ngộ. Cho nên tâm địa chúng ta thanh tịnh thì có năng lực quan sát tất cả chúng sanh, dùng trí tuệ cao tột, phương tiện thiện xảo, giúp họ phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Họ giác ngộ rồi, họ sẽ dạy lại người khác, triển khai giáo hóa. Kiếp nạn ở thế gian chúng ta mới có thể tiêu trừ được. Kiếp nạn là do cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm. Tiêu trừ kiếp nạn phải bắt tay từ trong tâm người. Nhất định phải tịnh hóa tâm người, giúp đỡ tất cả chúng sanh khai trí tuệ. Trí tuệ với thế trí biện thông không giống nhau. Huệ nhãn trong kinh bộ nói, kiến nhất thiết chúng sanh chư căn cảnh giới. Thiên nhãn là thấy tâm chúng sanh, huệ nhãn là thấy căn tánh của chúng sanh. Chư căn là nói căn tánh. Họ có căn tánh như thế nào? Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên nói pháp là khí cơ. Bất kỳ chúng sanh nào chỉ cần gặp được Phật, Phật giảng pháp cho họ, rất ít không khai ngộ, rất ít không chứng quả. Chuyện này chúng ta nhìn thấy trong kinh. Mức độ thấp nhất nghe Phật giảng pháp, họ đều chứng quả Tu Đà Hoàng. Thật hiệu quả. Chỉ có một số người ngày ngày ở trước mặt Phật Bồ Tát, đi theo Phật Bồ Tát cũng không thể chứng quả, là loại người nào? Đề Bà Đạt Đa. Ngày ngày ở cạnh Đức Phật, tại sao không chứng quả? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của ông quá nặng. Luyến mộ danh văn lợi dưỡng của thế gian, ông chỉ nhìn thấy rất nhiều người cung kính Phật, cúng dường Phật, ông nhìn thấy rất khó chịu, nhất định phải thay chỗ của Phật. Cho nên ngày ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, ông cũng không thể khai ngộ. Điều này trong kinh Phật gọi là căn tánh xiển đề. Tạo tội nghiệp vô lượng vô biên, phá hòa hợp tăng, đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sanh, quả báo ở A Tỳ địa ngục. Nói thật, trong kinh có Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca nói ra nhân duyên này, Đề Bà Đạt Đa là người xấu sao? Không phải, là Bồ Tát thị hiện đó. Bồ Tát tại sao phải thị hiện những việc này? Bồ Tát biết sau khi Thế Tôn diệt độ, Phật pháp truyền thừa vẫn còn một đoạn thời gian tương đối dài. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm, vẫn còn 12000 năm. 12000 năm Phật không tại thế. Đệ tử của Phật đời đời truyền thừa lại. Trong tương lai, tăng đoàn chúng đệ tử của Phật cũng có một số nhân vật giống Đề Bà Đạt Đa. Cho nên lúc Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế làm nhân vật để biểu diễn cho quý vị xem, thật sự có một số người định phá hoại Phật pháp, quý vị phải giác ngộ. quý vị giác ngộ không bị họ hại. Chẳng những không bị họ hại mà còn thọ lợi của họ. Lợi là cái gì? Tính nguyện bản thân càng kiên định. Bản thân tu hành kiên định, cho nên những người này cho chúng ta nghịch tăng thượng duyên. Chúng ta tiếp xúc cảnh giới này không bị họ hại mà thọ lợi của họ. Nói với các vị, họ cũng có công đức, họ cũng có chỗ tốt. Nếu như chúng ta bị hại, chúng ta bị đọa lạc, họ cũng đọa lạc. Cho nên đối với những chúng sanh ác tánh đó, chúng ta cũng phải độ họ. Tấm lòng từ bi nhất định không được ôm hận, nhất định không được có ý niệm phục thù. Phải dùng tâm đại từ bi thương xót họ. Họ đã thị hiện chống lại, phải giúp đỡ họ. Trong cuộc đời của mỗi người, tâm thiện, ngữ thiện, hành thiện, cho dù vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị buông bỏ không được, nhất định quý vị cũng sanh thiện. Đời sau nhất định được phước báo nhân thiên. Cho nên vô tham, vô sân, vô si, gọi là tam thiện căn. Nhất định phải đem tham, sân, si, tam độc nhổ sạch gốc. Chúng ta học Phật mới không lãng phí. Căn tánh quý vị tốt, căn tánh thiện, tâm địa quý vị tốt, có tâm tốt, có tâm tốt, cảnh giới của quý vị tốt. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Bây giờ người ngoại quốc nói từ trường, từ trường quý vị tốt, từ trường chính là cảnh giới. Thật vậy, người ta tiếp cận quý vị đều cảm thấy rất thoải mái, đều cảm thấy rất vui vẻ. Từ trường quý vị tốt. Nếu trong tâm quý vị chứa tà ác, từ trường đó không tốt. Lúc người ta tiếp xúc với quý vị đều cảm thấy lông tóc dựng đứng, thân tâm bất an. Đây chính là cảnh giới không tốt. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển, chúng ta nhất định cần có tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Bất luận gặp hoàn cảnh gì, chúng ta tự giữ nguyên tắc của bản thân, chính là tự hành hóa tha, chính là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Thứ tư là pháp nhãn. Cái thấy của pháp nhãn chính là thật tướng của các pháp. Thật tướng chính là từ tướng mà thấy được tánh. Tánh là gì? Tánh là không tịch. Phương pháp Phật dạy cho chúng ta chính là dạy chúng ta phương pháp minh tâm kiến tánh. Bài kệ của Phật trong Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bao ảnh. Trong tất cả các pháp, quý vị nhìn thấy được tướng của mộng huyễn bao ảnh thì quý vị kiến tánh. Quý vị nhìn thấy thật tướng các pháp rồi. Trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh. Tánh là cái gì? Tánh là vạn pháp đều không. Thể tánh của tất cả các pháp bất khả đắc. Thể bất khả đắc từ thể hiện ra tướng đắc hay bất khả đắc, cũng bất khả đắc. Bất khả đắc quý vị cho là khả đắc, đó là một cảm giác sai, là quan tưởng, không phải sự thật. Chính xác là bất khả đắc. Đừng nói sau khi chết, đây là sống không mang đến, chết không đem đi, một mạng không. Lúc này có một sát na để thể hội, bản thân vẫn chưa chết, nhìn thấy người khác chết, tính cảnh giác cao. Khi nhìn thấy người chết, lắc đầu, một màn không, một giấc mộng. Kỳ thật, chúng ta đâu có người nào mỗi ngày không chết một lần. Quý vị mỗi ngày nằm trên giường ngủ nghỉ, chẳng phải giống như chết sao? Lúc ngủ say, người ta khiêng thân thể quý vị đi, quý vị đâu có biết. Chúng ta thử nghĩ lại, lúc ngủ say, lúc nằm mộng, cái nào là quý vị? Chẳng những vật bên ngoài thân không phải của quý vị, quý vị lúc nằm mộng, thân thể cũng không phải của bản thân. Cần có cảm giác cao độ. Cho nên người niệm Phật, tôi thường thường khuyến khích đồng tu. Thật sự muốn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày mỗi tối lên giường đi ngủ, lúc nằm niệm A-di-đà Phật, cầu xin Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Ngày ngày mong mỏi Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Hôm nay Phật A-di-đà không đến, đến lúc lâm chung Phật A Di Đà đến thật rồi, quý vị một chút kinh ngạc cũng không có. Quý vị sanh tâm hoan hỷ, tôi ngày ngày mong mỏi, hôm nay thật sự đã chờ được rồi, Phật A Di Đà đến rồi, hoan hỷ vui vẻ đi với Phật, một chút kinh ngạc do dự cũng không có. Cho nên ngày ngày buông bỏ, ngày ngày chuẩn bị giảng sanh. Đừng chờ đến ngày mai, đừng chờ đến năm sau, không có thời gian dài như vậy đâu. Sống một ngày tính một ngày, sống một ngày vì chúng sanh, vì Phật Pháp, không có bản thân. Thật sự được vô ngã, vô ngã sở. Nói với các vị đã chứng quả rồi. Quả vị gì? Quả vị thấp nhất quý vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng phá thân kiến, đoạn tận tam giới 88 phẩm kiến hoặc, hiện tiền chúng ta có thể làm được. Chỉ cần quý vị thật sự giác ngộ, thay đổi ý niệm, tôi là không là giả, ngã sở toàn bộ là giả. Thân xác này, thân thể này nằm ở đây, tại nơi này là thừa nguyện tái lai. Đến nơi này để thể hiện giúp Phật hoằng pháp lợi sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, chính là vì chuyện này mà đến. Ý niệm quý vị một khi chuyển, quý vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Quý vị không phải phàm phu, đã nhập vào dòng thánh rồi. Nhất định không bị đọa ba đường ác. Cho nên ngã hại chết người. Tôi tin tưởng các đồng tu đang ngồi đây, trong đó nhất định có vài người khế nhập cảnh giới này. Pháp hội này vô lượng công đức. Sẽ có người nhập vào cảnh giới, sẽ có người khai ngộ chứng quả. Quý vị xem pháp hội này thù thắng biết bao. Đây là nói quý vị thấy được tánh, từ tướng thấy được tánh. Phật nhãn là viên mãn. Ở quả địa Như Lai thấy thập phương Như Lai, trí huệ đức năng cứu cánh viên mãn. Phật trong Kinh Đại Thừa đem Như Lai quả địa trí tuệ đức năng cũng quy nạp thành 10 loại: thập trí, thập lực, chính là năng lực. 10 loại vượt qua trí huệ đức năng của Bồ Tát. Đây là Phật nhãn mới có thể nhìn thấy. Cho nên nói Phật Phật đạo đồng, đây là quả địa cứu cánh viên mãn. Trí nhãn là thấy tất cả pháp, tất cả pháp có thể tánh, có hiện tướng, có tác dụng. Nói thật ra đây chính là giảng cho chúng ta. Phật chữ này thông thường nói ba loại giác, ba loại trí: nhất thiết trí, thấy thể, thấy thể. Đạo chủng trí là thấy tướng, nhất thiết chủng trí là thấy tác dụng của tất cả pháp. Ba loại trí này chính là trí nhãn Như Lai ở đây nói. Đối với tất cả dạng tướng trong vũ trụ vô sợ bất tri. Bởi vì trong kinh văn nói huệ nhãn minh triệt, minh chính là chỉ cho trí nhãn trong thập nhãn. Ý nghĩa của trí nhãn nói đơn giản, thật ra chính là vũ trụ vạn pháp vô sợ bất tri, vô sợ bất năng. Có lẽ đồng tu sơ học nghe như vậy không dễ dàng tiếp nhận. Điều này có thể sao? Chẳng những đồng tu sơ học rất khó tiếp nhận, tôi còn gặp lão pháp sư cũng hoài nghi. Pháp sư lớn hơn so với tôi cũng giảng kinh nói pháp thông tông thông giáo, trước ta rất nhiều. Có lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, nói đến trong kinh tán thán vạn đức vạn năng của Phật. Ông giải thích cho chúng tôi, ông nói vạn đức vạn năng không thể có, đây chỉ là lời tán thán, không phải thật. Chúng tôi là giảng bối, sau khi nghe xong cũng không dám biện luận với ông. Thật ra câu nói đó là thật, không phải giả. Làm sao để hiểu thật? Bởi vì mười pháp giới y chánh trang nghiêm là tự tánh của chúng ta hiện ra. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu quý vị đã minh tâm kiến tánh, làm gì có chuyện không thông đạt. tự tánh hiện ra tất cả vạn pháp. Tự tánh làm gì có lý không thông đạt? Quý vị không kiến tánh, đương nhiên quý vị không có cách gì thông đạt. Quý vị cũng cho rằng chuyện này là không thể có. Cái không thể có này là vọng kiến của quý vị, là vọng tưởng của quý vị, không phải chánh tri chánh kiến. Là vọng tưởng của quý vị, là phân biệt chấp trước của quý vị, không phải sự thật. Chúng ta thể hội cặn kẽ nguyên tắc nguyên lý trong kinh Phật nói. Trên nguyên tắc nguyên lý nói thông suốt. Mà xưa nay những đại đức tu học biểu hiện ra, chúng ta cũng có thể thấy được, chứng minh rất tốt. Ở Trung Quốc, trong Phật môn, mọi người đều biết Thiền Tông Nhà Đường Đại sư Huệ Năng. Ngài không biết chữ, không đọc sách. Không đọc qua kinh, cũng không nghe qua người khác giảng kinh. Cuộc đời Đại sư Huệ Năng, quý vị xem truyện ký của Ngài, không có lần nào đến chỗ nào nghe pháp sư giảng kinh, không có, chưa từng. Nhưng mà tất cả pháp thế xuất thế gian, quý vị hỏi Ngài, Ngài đều rất tinh thông, một chút cũng không trở ngại. Trong Phật môn, tướng tông, tánh tông, Ngài đều thông đạt. Ngài trả lời pháp tướng, Ngài giảng bát thức, ngôn ngữ đơn giản biết bao, nói đến thấu triệt, Ngài không học qua. Không nghe qua kinh Pháp Hoa, Thiền sư Pháp Đạt ở trước Ngài, Ngài bảo ông đọc kinh Pháp Hoa cho Ngài nghe. Đọc đến phẩm thứ hai, phẩm Phương Tiện, Ngài nói với Thiền sư Pháp Đạt, không cần đọc tiếp nữa, tôi hoàn toàn hiểu rồi. Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, mới nghe xong 2 phẩm, phía sau không cần nghe nữa. Giảng đại ý kinh Pháp Hoa cho ông, Thiền sư Pháp Đạt khai ngộ. Ngài có chỗ nào không hiểu? Đây là chứng minh, trừ phi quý vị không kiến tánh. Nếu như quý vị kiến tánh, tất cả pháp thế xuất thế gian không có loại gì không thông đạt. Chỗ đáng quý của Phật Pháp, chỗ chân thật của Phật Pháp chính là điểm này. Phật không phải muốn truyền trao trí thức cho chúng ta, vậy quý vị hoàn toàn sai lầm. Truyền trao trí thức, đó không phải thầy người. Phật xưng là thầy của trời người, vậy làm sao có thể xưng là thầy người? Phật truyền cho chúng ta là trí huệ chân thật, không phải tri thức, là truyền cho chúng ta minh tâm hiện tánh. Đây mới đáng quý. Cho nên lúc hành lợi tha viên mãn, dùng huệ nhãn minh triệt. Triệt nghĩa là huệ nhãn. Huệ nhãn thấy triệt căn tánh cảnh giới của tất cả chúng sanh. Trí nhãn vô sở bất tri, vô sở bất năng. Đây là hai loại trong thập nhãn. Tiếp theo nói đẳng quán tam thế. Ngoài tam thế tất nhiên bao gồm mười phương. Không gian nói mười phương, thời gian nói tam thế, quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta ngày nay tại sao không biết có chướng ngại? Chướng ngại là cái gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, nghiêm trọng nhất chính là ngã. Ngã chấp, pháp chấp. Ở trong kinh Phật nói phá được ngã chấp thì quý vị chứng quả A-la-hán. Phá được pháp chấp, quý vị vượt qua mười pháp giới. Địa vị thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Phá được pháp chấp. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chúng ta, hay chấp ngã pháp xác thực họ không có. Nhưng vì phương tiện giáo hóa chúng sanh mà thể hiện, nhất định là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Họ tu là cái này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, là thị hiện không phải thật. Đây cũng chính là lục tổ hỏi Vĩnh Gia phân biệt vì phi ý tuyệt diệu quá. Phân biệt của tôi không phải tôi có phân biệt, là các vị phân biệt như thế. Tôi tùy thuận phân biệt của các vị mà phân biệt, tùy thuận quý vị chấp trước mà chấp trước. Mọi người các vị đều đem cái đồ này chấp trước là tôi. Lúc tôi giao lưu với các vị cũng nói là ngã, các vị nói cái ngã. Cái ngã này có chấp trước, tôi nói cái ngã này không có chấp trước. Đây gọi là phân biệt diệt phi ý. Chấp trước diệt phi ý, quý vị mới có thể nhập cảnh giới. Chúng ta thường nói nhập cảnh giới Phật, nhập cảnh giới Phật khó hiểu. Nghe nói Phật, Phật cũng không phải ngã. Nhập vào cảnh giới của Phật, mọi người có cách nghĩ như thế. Cách nghĩ này thật là đã nghĩ đến 10 vạn 8 ngàn dặm rồi. Nhập cảnh giới tự tánh, đó chính là cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật là cảnh giới minh tâm kiến tánh. Các vị đồng tu nhất định phải suy nghĩ thật tỉ mỉ. Chúng tôi cũng tùy thuận chúng sanh bảo quý vị tưởng. Ở trong thuật ngữ Phật Pháp gọi là tham. Tham là cái gì? Không dùng tâm ý thức thì gọi là tham. Rơi vào trong tâm ý thức gọi là tưởng. Tư duy thật kỹ lưỡng, phải nghĩ thông giáo lý này. Chúng ta trong đời này cần đạt được thành tựu thù thắng, vượt qua đời đời kiếp kiếp chúng ta trong quá khứ. Như vậy trong đời này nhất định phải thay đổi lại ý niệm vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Quyết định không vì bản thân. Ý niệm một khi chuyển đổi, nói với các vị ngã chấp, pháp chấp, dù cho không có thể đoạn sạch sẽ, cũng ít đi hơn một nửa. Đối với chúng ta trong đời này, tu hành chứng quả có chắc chắn. Nếu như các vị đồng tu thật có tâm cảnh giác này, thật hướng vào phương hướng này làm, cố gắng xả thân vì người. Nói cái xả thân vì người vẫn chưa được, quý vị vẫn còn bản thân vẫn chưa quên được. Bản thân đã không có thì xả cái gì của bản thân? Không có bản thân, xả thân còn không có, chỉ là vì người. Pháp hội Hoa Nghiêm này của chúng ta, chiếu theo tiến độ bây giờ mà nói, đại khái là 4 năm đến 5 năm. Trong 4 năm đến 5 năm đó, quả thực quý vị mỗi pháp hội đều đến tham gia, tôi nghĩ khẳng định sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Quân tập trong mỗi ngày, quân tập trong thời gian dài, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở bản thân chúng ta. Cho nên phàm phu tu hành không thể khế nhập cảnh giới, chính là nói một ngày phơi khô, 10 ngày đông lạnh, gián đoạn rồi. Cho nên phiền não dễ dàng khởi lên. Thật làm trong mỗi ngày, phiền não sẽ có thể điều phục được. Nhất là đạo tràng này hiện nay, buổi tối ở đây giảng kinh, giúp quý vị nhìn thấu. 3 ngày ở niệm Phật đường lầu 4, quý vị đến nơi đó nhất tâm niệm Phật, quý vị buông bỏ, vào niệm Phật đường cái gì cũng không nghĩ, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, giải hành tương ưng, làm gì có đạo lý không thành tựu. Đạo tràng này chắc chắn chư Phật Như Lai sẽ đến hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Đoạn này sau khi giới thiệu chúng Bồ Tát xong, đoạn sau giới thiệu cho quý vị thần Kim Cang, thần hộ pháp Kim Cang đều ở trong đạo tràng này. Phía dưới thứ bảy, Quang Minh Nhãn, thấy ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật vô lượng vô biên, công đức ở trong ánh sáng bất khả tư nghị. Loại thứ 8 là xuất sanh tử nhãn, thấy đại niết bàn. Loại thứ 9 là vô chướng ngại nhãn, thấy trên kinh Hoa Nghiêm nói tứ vô ngại pháp giới, sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Loại nhãn thứ 10 là nhất thiết trí nhãn, thì phổ môn pháp giới. Phổ môn pháp giới chính là chúng ta nói pháp môn vô lượng ở trong tứ hoàng thệ nguyện. Pháp môn vô lượng vô biên, toàn bộ họ đều nhìn thấy, thấy chính là minh liễu. Pháp môn vô lượng vô biên đều minh liễu, không học cũng minh liễu. Thập nhãn giới thiệu đơn giản tới đây, 4 chữ huệ nhãn minh triệt này, đẳng quán tam thị. Đẳng là bình đẳng, 10 phương 3 đời bao gồm 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới, quán bình đẳng nói với các vị, mười pháp giới chính là nhất chân pháp giới. Không phải nói ngoài mười pháp giới vẫn còn một nhất chân pháp giới, quý vị đã sai rồi. Trái với ý nghĩa trong kinh, trên kinh nói với chúng ta, một là tất cả, tất cả là một. Lại nói với chúng ta, nhập bất nhị pháp môn. Nếu như nhất chân pháp giới với mười pháp giới là hai, quý vị không nhập môn. Nhất chân pháp giới với mười pháp giới không hai. Hiện tượng không hai là cái gì? Bất nhất, bất nhị. Bất nhất, nhất chân pháp giới với mười pháp giới không giống nhau. Bất nhị không có hai. Không giống nhau lại không có hai. Rốt cuộc là giống nhau hay không giống nhau? Mọi người lúc về chậm rãi tham cứu. Nói cho ra chân tướng sự thật cho quý vị rồi. Cho nên nếu như chúng ta có thể nhìn pháp giới này bình đẳng, không phải là người bình thường. Ai có thể dùng tâm bình đẳng? Tâm bình đẳng là chân tâm, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là bình đẳng. Tiêu đề của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm bình đẳng quan trọng. Các pháp bình đẳng, không chỉ là pháp môn bình đẳng, vạn pháp bình đẳng, Phật với chúng sanh bình đẳng, thế giới cực lạc với địa ngục A Tỳ bình đẳng. Quý vị có thể nhìn ra, chúng ta nói rất thô thiển, bất nhất bất dị, bất nhất trên tướng không bình đẳng. Tướng là sai, thế giới cực lạc là chỗ. Thanh tịnh trang nghiêm, địa ngục là chỗ cực ác liệt. Tướng không giống nhau, tánh bình đẳng. Điều này chúng ta dễ hiểu. Cách nói này mọi người sẽ gật đầu. Tánh là bình đẳng. Nếu nói quý vị tánh bình đẳng, tướng cũng bình đẳng, thì quý vị không dễ hiểu, quý vị khó hiểu. Kỳ thật nói quý vị tướng là bình đẳng. Người mê tướng không bình đẳng, sự không bình đẳng. Người ngộ tướng bình đẳng, sự cũng bình đẳng. Thế nào là pháp bình đẳng? Trong kinh Kim Cang không phải đã nói rõ ràng với quý vị rồi sao? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, vậy sao không bình đẳng? Tướng của thế giới cực lạc là hư vọng, địa ngục A Tỳ cũng là hư vọng. Hư vọng với hư vọng làm sao không bình đẳng chứ? Bình đẳng mà. Chư Phật Bồ Tát vào địa ngục quá độ chúng sanh, hiện tướng địa ngục. Các ngài có thọ quả báo địa ngục hay không? Không thọ. Nhưng mà trên hình tướng, sự tướng, hình như cũng thọ giống như họ đang thọ. Thực tế thì sao? Trên thực tế không thọ. Người tạo tác nghiệp báo địa ngục ở chỗ đó thọ, thật sự có thọ khổ. Họ thật thọ khổ. Bồ Tát ở chỗ đó thì hiện tướng đó không thọ khổ. Như Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh có câu chuyện này. Phật Thích Ca Mâu Ni từng bị đọa qua địa ngục. Địa ngục đó gọi là ngục quả xa. Quả xa này là xe, toàn bộ là lửa, sắt đều đốt cháy đỏ rực. Người trong địa ngục phải tự rút gân của mình ra làm dây thừng để kéo cái xe này. Quý vị nói khổ biết bao. Vài người hợp lại kéo cái xe đó. Người kéo xe quá đau khổ. Phật Thích Ca Mâu Ni liền phát tâm từ bi, nói với tên tiểu quỷ, họ quá đáng thương, tôi rút hai cái gân có được không? Cho họ một cái để kéo. Tên tiểu quỷ đó nhìn thấy hận thấu, lấy răng xoáy cứng thì cứng đánh chết. Đánh chết đuổi ra, ra địa ngục. Ở trong địa ngục, Phật vẫn phát tâm từ bi. Chư Phật Bồ Tát cũng thường thường thị hiện ở địa ngục. Người thọ tội có khổ, các ngài cũng có hình thức này, nhưng mà không thọ khổ báo. Cùng đạo lý này, địa ngục như thế, súc sanh cũng như thế, ngã quỷ cũng như thế, trời người cũng như thế. Ở trong trời người, dù cho phú quý hưởng lạc, các ngài có hưởng lạc thật hay không? Không có. Tâm của các ngài mãi mãi là thanh tịnh, mãi mãi là bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng gia, đó gọi là đại quyền thị hiện. Bồ Tát có thể đại quyền thị hiện. Thông thường chúng ta nói thừa nguyện tái lai, chúng ta được hay không được? Được. Thật sự có thể học được. Chuyện này không phải là giả. Chỉ cần bản thân chúng ta thật sự giác ngộ, biết được thân tâm thế giới huyễn hóa không thật, đối với tất cả vạn pháp hiện tiền nhất định không có lưu luyến. Ở trong cảnh giới này nhất định đừng khởi tham sân si mạng, lại phát tâm có thể vì tất cả chúng sanh, có thể vì Phật pháp cửu trụ. Phật pháp cửu trụ, chúng sanh mới có phước. Tâm niệm này một khi chuyển là thừa nguyện tái lai. Tâm niệm này một khi chuyển là siêu phàm nhập thánh. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta mục đích ở chỗ nào? Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, làm gương mẫu cho chúng ta, muốn chúng ta noi theo. Người hiểu rõ, người căn tánh lanh lợi, người thông minh, một khi nhìn thấy mẫu hình này, họ học là được ngay. Tức thân thành Phật. Người lợi căn một thoáng cũng đủ để vượt đến thập trụ vị. Từ sơ trụ đến thập trụ, địa vị này không đồng. Một thoáng liền vượt qua, một thoáng vượt qua, liền vượt qua mười pháp giới, nhanh biết bao. Người căn tánh đần độn cũng giác ngộ, nhưng không thể vượt qua nhanh như vậy. Nói với các vị cũng có thể vượt qua tín vị. Viên giáo thập tín vị quá giỏi. Sơ tín của viên giáo bằng với quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa. Sơ tín vị chính là chứng quả. Trong tam bất thoái, chứng được là vị bất thoái, tuyệt đối không bị thoái đến phàm phu vị. Thù thắng như thế đó, khó đạt như thế đó. Đây là thật sự giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề vô lượng kiếp, chúng ta không có cách nào giải quyết được. Trong đời này của chúng ta gặp được pháp môn bất tư nghị này, chứng nhập mới là thành tựu chân chánh. Thế gian này tất cả các pháp toàn là giả. Vì sao? Vì không thể lìa luân hồi sanh tử, không thể đoạn phiền não. Tâm niệm này một khi chuyển, phiền não khởi lên liền đoạn tận. Đại pháp viên đúng, không thể so sánh với điều này. Đẳng quán tam thị, nếu như không có huệ nhãn minh triệt, ý là nói không có huệ nhãn, không có trí nhãn, huệ nhãn là biện biệt, trí nhãn là liễu đoạn. Xem câu bên dưới: ư chư ta muội cổ túc thanh tịnh, đoạn này cũng là điều chúng ta phải chăm chỉ học tập. Nếu như quý vị học hiểu, đời sống quý vị liền tự tại, thật sự là giúp quý vị trong đời này ly khổ đắc lạc. Bất luận cuộc sống như thế nào, làm công việc như thế nào, chỗ chúng ta ở, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể ly khổ đắc lạc. Ta muội là gì? Ta muội là âm tiếng Phạn dịch qua, nó có nghĩa là chánh thọ. Tam dịch là chánh, muội dịch là thọ. Chánh thọ nghĩa là hưởng thụ chân chánh. Chư Phật Như Lai, các ngài có cuộc sống hưởng thụ thật chân chánh. Hưởng thụ chân chánh, chúng ta thường nói là cực lạc trong pháp môn tịnh độ. Đây là hưởng thụ chân chánh. Lục đạo phàm phu hưởng thụ không chân chánh. Phật dùng phương pháp quy nạp, gom hưởng thụ của phàm phu lục đạo, quy nạp thành năm loại lớn: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Chúng ta trong cuộc sống thường nhật chính là đang quay trong năm loại này, cũng là đang luân hồi. Những ngày đó thật khó chịu, thân có khổ vui, thời gian khổ nhiều, thời gian vui ít. Trong tâm có ưu hỷ, lúc ưu nhiều, lúc hỷ nhiều. Thỉnh thoảng cũng có lúc không khổ, không vui, không ưu, không hỷ. Thời gian đó rất ngắn, không giữ được lâu, gọi đó là xả thọ. Tóm lại mà nói, phàm phu lục đạo từ trời phi tưởng, phi phi tưởng, cho đến địa ngục A Tỳ, cái được hưởng thụ đều không ngoài năm loại lớn này. Từ sắc giới trở lên, chúng ta biết họ đang ở trong thiền định. Thiền duyệt là vui. Thiền duyệt thuộc loại nào? Xả thọ. Họ có thể duy trì thân không khổ không vui, tâm không ưu không hỷ, duy trì trong cảnh giới này. Tại sao gọi là xả thọ? Bởi vì họ không thể duy trì mãi mãi. Nếu như duy trì mãi mãi, đây gọi là tam muội, chứ không gọi là xả thọ. Trời phi tưởng, phi tưởng, cảnh giới này của họ có thể duy trì được 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp nếu như so với thời gian vô tỷ, quá khứ vô tỷ, vị lai vô chung, 8 vạn đại kiếp vẫn là thời gian rất ngắn, không dài. Quá khứ vô lượng kiếp, vị lai vô lượng kiếp, 8 vạn có là bao? Cho nên họ vẫn gọi là xả thọ, không phải gọi là tam muội. Người nào đắc tam muội, A La Hán trở lên, siêu việt tam giới. Siêu việt tam giới không phải là phàm phu mà là thánh nhân. Trong hội Lăng Nghiêm, Phật giảng cho chúng ta A La Hán chứng cửu thứ đệ định, chứng đắc tam muội. Công phu thiền định thế gian là 8 giai đoạn, gọi tứ thiền bát định. Trong bát định bao gồm tứ thiền, không phải ngoài tứ thiền vẫn còn bát định. Tứ thiền cộng thêm tứ không định gọi là bát định. Đây là thiền định của thế gian. Cửu thứ đệ định là xuất thế gian, siêu diệt lục đạo luân hồi. Đến lúc này gọi là tam muội. Họ dụng của họ thanh tịnh. Nói với quý vị, tâm thanh tịnh rồi, chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu như tâm không thanh tịnh, thử nghĩ cuộc sống chúng ta, tất cả thọ dụng thanh tịnh làm sao có thể đạt được? Vạn pháp duy tâm. Trong tâm môn nói rất hay, nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Tất cả kinh điển đại thừa, Thế Tôn không giờ khắc nào không ở đó có ý vô ý tỉnh thức chúng ta pháp tương ứng. Phải tương ứng. Tương ứng với điều gì? Ngày nay chúng ta đều tu niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác, tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác là đúng rồi. Nếu như không thể tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác, quý vị lấy từ trong sự mà nói, tương ứng với Phật A-di-đà cũng được. Niệm niệm trong tâm có A-di-đà Phật, đây gọi là niệm Phật. Niệm Phật không nhất định là niệm ở trong miệng, thật có trong tâm. Văn tự Trung Quốc, chữ niệm này là hội ý. Phía trên nó là chữ kim, phía dưới là chữ tâm. Kim tâm, trong tâm bây giờ có, đó chính là niệm. Trong tâm của chúng ta, một niệm hiện tiền, có A-di-đà Phật. Đây là niệm Phật chân chánh. Trong hội Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta: ước Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Ước niệm đều là quá trong tâm. Trong tâm thật sự có Phật, trong 12 thời không gián đoạn. Loại người này làm gì có lý không gặp Phật. Cổ đức nói cho chúng ta: đảng đắc kiến di đà, tha sầu bất khai ngộ. Điều này cũng được. Cho nên quý vị có thể tương ứng với Phật A-di-đà, tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác cũng được. Trong kinh nói: nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Một niệm chúng ta tương ưng, tôi tin tưởng đồng tu chúng ta đều có. Một niệm tương ưng giống như tia chớp vậy. Thời gian rất ngắn. Niệm thứ hai thì không tương ưng. Làm sao có thể duy trì niệm thứ nhất được, khiến nó niệm niệm tương ưng, thì chúng ta thành công. Tâm này của chúng ta là thật sự trụ trong tam muội. Ư chư tam muội, chư là nhiều. Thọ dụng của chúng ta quá nhiều. Trong đời sống, xử sự, đối người, tiếp vật, tất cả thời, tất cả sự, từng chút đều tương ưng với Phật A-di-đà. Tất cả thời, tất cả sự, bất luận làm việc gì cũng tương ưng với Phật A-di-đà. Hoặc là tương ưng với tâm thanh tịnh, tương ưng với tâm bình đẳng. Thanh tịnh không bị nhiễm trần duyên chính là thanh tịnh. Nói rõ ràng một chút, không sanh phiền não. Nếu như chúng ta ở tất cả thời, tất cả sự, trong tâm khởi lên những vọng tưởng tham sân si, thì không có tâm thanh tịnh. Trong thuận cảnh không sanh tham ái, trong nghiệp duyên không sanh sân nhuệ, tâm này mới gọi là tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng, không khởi phân biệt. Bất luận cảnh duyên tốt xấu, không sanh phân biệt. Thì chư Phật Bồ Tát, vậy thì tất cả những động vật nhỏ, thấy tất cả ngạ quỷ địa ngục đều giống nhau, nhất tâm cung kính. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật, một lòng chân thành, một lòng cung kính. Đây là tâm bình đẳng hiện tiền, tương ứng với bình đẳng. Chúng ta đối với Phật chân thành cung kính. Chúng ta đối với người cũng chân thành cung kính, không có chút phân biệt. Chúng ta đối với vật cũng chân thành cung kính. Chúng ta đối với cái khăn này, đối với cái ly trà này, và đối với Phật, tâm chân thành cung kính đó không có hai. Đây là tâm bình đẳng hiện tiền. Với tất cả pháp giác mà không mê, đây chính là trí nhãn. Tất cả các pháp thể tướng, nhân duyên, quả báo, tác dụng rõ ràng sáng suốt, minh minh bạch bạch, tương ưng dễ giác. Dùng công phu này ở đâu? Dùng ở trong cuộc sống, mặc đồ ăn cơm, sở sự đối người tiếp vật, tất cả thời, tất cả sự đều có thể tương ưng với giác chánh tịnh. Cũng chính là nói, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, hoàn cảnh tốt cũng tốt, hoàn cảnh không tốt cũng tốt, không sanh phiền não, không khởi chấp trước, không khởi phân biệt, không khởi chấp trước là thanh tịnh, tương ứng với thanh tịnh. Không khởi phân biệt, tương ứng với bình đẳng, rõ ràng sáng suốt, tương ứng với giác. Sự duyên vô lượng vô biên, đây gọi là chư tam muội. Sợ là chư tam muội quý vị vẫn có một chút hoài nghi, chúng tôi lại nêu ra ví dụ để nói rõ. Thí dụ chúng ta nói ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Đối với tài chúng ta buông bỏ, tất cả tài vật để trước mặt chúng ta, không sanh tham ái, không khởi chấp trước, không khởi phân biệt, cũng nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Chúng ta ở trong tài đắc tam muội, chúng ta ở trong tài bảo đắc chánh thọ. Ở trong sắc cũng là như thế. Mỹ sắc không có tâm tham ái, sắc xấu xí cũng không có chút tâm phân biệt. Cảnh duyên rõ ràng minh bạch, quý vị ở trong sắc pháp đắc tam muội. Cho nên pháp vô lượng vô biên, đây là nói mỗi loại nhìn thấu được, mỗi loại buông bỏ được, thì gọi là chư tam muội. Quý vị chỉ cần một loại không buông bỏ được, có một loại nhìn không thấu, trong loại đó đều sẽ sanh ra chướng ngại. Chướng ngại quý vị kiến tánh, hoặc là chướng ngại quý vị kiến tánh không được viên mãn. Chỗ này nói cụ túc thanh tịnh, cụ túc nghĩa là viên mãn. Cho nên xem từ trong kinh văn, các vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều là Bồ Tát pháp dân địa. Họ không phải là Bồ Tát pháp dân địa thì không thể nói là cụ túc, không thể nói là viên mãn. Chư ta muội, họ vẫn còn một số điều vẫn chưa đạt đến viên mãn được. Nói viên mãn nhất định là tu mãn ba đại a tăng kỳ kiếp, chứng quả vị thập địa. Chúng ta cần học, Tuy chúng ta là phàm phu kém hèn, một phẩm phiền não cũng không đoạn. Hành môn thập địa Bồ Tát chúng ta có thể học. Không những là thập địa, pháp hành của Như Lai quả địa, đẳng giác Bồ Tát vẫn nói tu. Tu nhân Như Lai quả địa không còn tu, chỉ nói hành. Chúng ta là người sơ học đều có thể học tập. Như Lai quả pháp chúng ta đều có thể học, huống gì pháp Bồ Tát. Vấn đề là chúng ta hiểu được, hiểu rõ, thật sự chịu học hay không, vậy mới được. Ta muội cũng gọi là đẳng trì. Trì là duy trì, đẳng là bình đẳng. Nói cách khác, mãi mãi duy trì tâm cảnh bình đẳng của quý vị, đây cũng gọi là ta muội. Bất luận ở thời gian nào, bất luận ở đạo tràng nào, bất luận đối diện hoàn cảnh như thế nào. Cảnh có hai loại: hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất. Quý vị đều có thể duy trì tâm bình đẳng, đây gọi là tam muội. Cảnh duyên phức tạp, vô lượng vô biên, cho nên gọi nó là chư. Chúng ta học tập nên bắt đầu học từ đâu? Giống như trị bệnh, trên thân chúng ta hiện nay nhiều bệnh quá, bây giờ chúng ta đi đâu cầu thầy trị bệnh? Loại bệnh nào là nguy hiểm trị trước? Trước tiên lo giữ mạng. Bệnh thứ yếu vẫn chưa đến nỗi mất mạng thì trị từ từ. Tình trạng bệnh của mỗi cá nhân không giống nhau, cho nên bản thân nhất định phải thay bản thân chẩn đoán tử tế một chút. Ở trong tập thí phiền não của chúng ta, loại nào nặng nhất? Từ nặng nhất hạ thủ trước. Nếu như chúng ta tâm tham rất nặng, so sánh tham sân si, tâm tham nặng, đoạn tham trước. Nếu như tâm sân nhuế rất nặng, đoạn sân nhuế trước. Tâm ngu si rất nặng, đoạn ngu si trước. Hạ thủ nặng trước. Sau khi đoạn tận phiền não nặng rồi, dễ dàng đối trị nhẹ. Ở trong tham, phạm vi rất rộng lớn. Nếu như tham tài, ta liền từ chuyện tham tài này hạ thủ trước. Phật dạy chúng ta bố thí. Bố thí rất khó. Tài khó xả. Ở trong này, nếu quý vị thật sự giác ngộ, nếu ta không xả tài, chắc chắn bị tài hại. Tham tài sẽ làm chúng ta đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Nếu như chỉ có tham tài, không có phạm các tội khác, đọa ngạ quỷ. Vì tham tài mà tạo tác các trọng tội khác, vậy liền phải đọa địa ngục. Tài là giả, không phải thật. Tiền cổ, quý vị xem Trung Quốc, đến xem trong viện bảo tàng, dùng tiền cổ thương hạ chu, hình thức làm giống như chiếc thuyền nhỏ. Phía trên có khắc chữ gì? Khắc chữ bố. Bố là tảng ra, thuyền là nước trong dòng nước, gọi là thuyền. Chúng ta nhớ là thuyền. Thuyền là lưu động. Nói rõ, cổ nhân thông minh có trí tuệ, tài bảo là ở trước mặt quý vị chảy qua mà thôi, không phải của quý vị. Quý vị chớ cho rằng là của quý vị. Trong kinh Phật nói là tiền của năm nhà. Có người thường vì tham tài, tích tài, gặp nạn sát nhân. Quý vị có thể đem nó xả bỏ đi, đời quý vị qua ngày tháng bình an. Cho nên có tài nhất định cần phải bố thí. Quả báo của bố thí, phước đức bất khả tư nghị. Quý vị cần có phương pháp đem vấn đề này giải quyết đi. Loại bệnh nào nặng nhất thì từ căn bệnh này hạ thủ. Quý vị tham danh, danh cũng là hoạ hại, không phải là chuyện tốt. Khiến người đố kỵ, khiến người oán hận, đều không phải là đồ tốt gì. Quyền lực địa vị là căn nguyên của đấu tranh. Ngày tháng sống không tốt, bất kể quý vị đạt được hay không đạt được, tóm lại mà nói, đều đem đến cho quý vị một số khổ nạn, nhất định phải giác ngộ. Sau khi hiểu rõ, nhìn rõ ràng chân tướng sự thật này, buông bỏ triệt để, không còn làm những phân biệt chấp trước này, quý vị liền đắc tam muội, quý vị liền đắc thanh tịnh. Phật nói với chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác mới là thật hưởng thụ, hạnh phúc chân chánh. Tâm địa mãi mãi tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Trong cuộc sống thường nhật, công tác xử sự đối người tiếp vật, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, ở trong này tự độ độ tha, công đức viên mãn. Đời này không sống lãng phí, đời này thật có ý nghĩa. Trong đời này chúng ta siêu phàm nhập thánh, vĩnh thoát luân hồi. Tôi nói với các vị đều là lời thật, có thể chứng quả. Chỉ cần quý vị chân giác ngộ, ý niệm chuyển đổi, mức độ thập nhất, chúng ta không nói cao, cao thì chúng ta chưa chắc có thể làm đến. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, tiểu thừa quả Tu Đà Hoàn, chúng ta quyết định có thể chứng đắc. Nhập quả vị này chính là siêu phàm nhập thánh. Thôi, hôm nay thời gian đã hết rồi.